Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các bác sĩ cảnh báo về một mùa cúm nguy hiểm đang đến gần. Dữ liệu mới nhất cho thấy số ca nhiễm cúm được xác nhận ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi vào năm 2023 đã tăng 18% so với năm trước đó. Số liệu từ Hệ thống Giám sát Dịch bệnh Quốc gia cho thấy đã có hơn 34.400 trường hợp nhiễm cúm được ghi nhận vào năm 2023, tăng từ mức hơn 29.200 trường hợp nhiễm cúm được xác nhận ở nhóm tuổi trẻ em vào năm 2022. Phó giáo sư kiêm đại sứ của tổ chức Pathology Awareness Australia, bà Karen Kelly cho biết, bà lo ngại về khả năng gia tăng số ca nhiễm cúm trong năm nay khi mùa cúm đang đến gần, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Tiến sĩ Kelly nói rằng nếu mô hình lây nhiễm gia tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp xảy ra một lần nữa trong năm nay, thì chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một năm dịch cúm 2024 thật sự lớn. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người nhập viện hơn, nhiều người được đưa đến phòng cấp cứu hơn, nhiều trường hợp tử vong hơn, và điểm mấu chốt là bệnh cúm có thể phòng ngừa được. Tỷ lệ người tiêm vaccine ngừa cúm đã giảm đáng kể sau dịch COVID-19, và chỉ có 28% trẻ em đã được tiêm vaccine trên cả nước, so với mức 46% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm vaccine vào năm 2020. Chủ tịch trường cao đẳng bác sĩ đa khoa Hoàng gia Úc, Nicole Hitchens, kêu gọi các bậc cha mẹ nên tiêm phòng cúm cho con ngay lập tức. Hàng trăm trẻ em ở Victoria sẽ bắt đầu hành trình học mẫu giáo tại các trường công ở địa phương vào năm 2026, nhờ vào khoản đầu tư hàng đầu quốc gia của chính quyền bang Victoria vào giáo dục mầm non chất lượng cao. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton đã cùng với dân biểu của vùng Cranbourne, Paula Richards, đến trường Cranbourne Primary School để công bố địa điểm xây dựng 13 trường mẫu giáo mới, dự kiến sẽ nằm trong khuôn viên của các trường tiểu học vào năm 2026. Hãng tin Premier cho hay, việc bố trí các trường mẫu giáo ở bên trong hoặc gần trường tiểu học sẽ hỗ trợ trẻ em thuận tiện đi học, giúp cho việc đưa đón học sinh trở nên thuận tiện hơn đối với các bậc cha mẹ và người chăm sóc bận rộn, đồng thời giúp cho quá trình chuyển tiếp từ trường mẫu giáo sang trường tiểu học diễn ra suôn sẻ hơn. Thông qua cải cách Best Start, Best Life, Victoria đang chuyển đổi giáo dục mầm non để giúp trẻ phát triển vượt bậc, tiết kiệm chi phí cho các gia đình và hỗ trợ cha mẹ cũng như người chăm sóc quay trở lại làm việc hoặc học tập. Chính quyền lao động đang tạo điều kiện cho nhiều trẻ em và gia đình được tiếp cận với đồ chơi chất lượng cao để vui chơi và sáng tạo, thông qua nguồn tài trợ mới để mở rộng mạng lưới thư viện đồ chơi và cải thiện các dịch vụ hiện tại. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton hồi đầu tháng 3 đã công bố khoản tài trợ trị giá 445.000 đô la dành cho vòng tài trợ thư viện đồ chơi đầu tiên, bao gồm hai khoản tài trợ trị giá 40.000 đô la để cung cấp 6 thư viện đồ chơi mới trên toàn tiểu bang. Theo hãng tin Premier, tổ chức quản lý thư viện đồ chơi Úc sẽ thành lập 4 thư viện đồ chơi mới tại các trường tiểu học địa phương ở Truganina, Deer Park và hội đồng thành phố Hume. Các dịch vụ mới sẽ cung cấp dịch vụ cho mượn đồ chơi miễn phí cho trẻ và các gia đình gặp khó khăn. Thư viện đồ chơi là trung tâm cộng đồng quan trọng, cung cấp cho trẻ em và gia đình khả năng tiếp cận đồ chơi và tài nguyên giáo dục với chi phí thấp, đảm bảo trẻ em sử dụng trí tưởng tượng của mình để khám phá, tìm tòi và chơi đùa bằng cách sử dụng các loại đồ chơi có sẵn. Hãng tin Premier đưa tin, người dân ở phía đông nam Melbourne có những lo ngại phức tạp về sức khỏe tâm thần và phúc lợi sẽ được tiếp cận với nhà ở an toàn nhờ vào nguồn tài trợ từ chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách nhà ở Harry Singh hồi đầu tháng 3 đã đến thăm một khu nhà ở mới được xây xong ở vùng Pakenham, nơi cung cấp chỗ ở cho những người mắc bệnh tâm thần. Dự án phát triển khu nhà này bao gồm 16 căn hộ khép kín, một phòng ngủ, là kết quả của sự hợp tác giữa tổ chức Homes Victoria và các dịch vụ sức khỏe tâm thần Haven Foundation và My Australia. Tổ chức Homes Victoria đã cam kết sẽ chi ra hơn 2,8 triệu đô la cho dự án. Nhà ở sẽ được phân bổ cho những người có tên trong danh sách của tổ chức đăng ký nhà ở Victoria. những người đang phải sống chung với những mối lo ngại đáng kể và phức tạp về sức khỏe tâm thần, bao gồm người vô gia cư hoặc người vừa thoát khỏi bạo lực gia đình. Dự án phát triển này được thiết kế để tạo ra cảm giác cộng đồng, cũng như cung cấp cơ sở vật chất lưu trú qua đêm cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/24, có trình độ và kinh nghiệm. Khi năm học mới đã bắt đầu, chính quyền lao động đang tăng cường nguồn lực y tá và giáo viên tương lai của Victoria với các suất học bổng mới được cung cấp nhằm thu hút sinh viên đăng ký học. Theo hãng tin Premier, thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen và giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề TAFE, bà Gail Tierney, hồi tháng 2 vừa qua đã đến thăm Đại học Công nghệ Swinburne để khuyến khích các sinh viên quan tâm nộp đơn xin học bổng. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt cho sinh viên và hướng các em tới việc xây dựng sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục. Các suất học bổng trong khóa học mới nằm trong khuôn khổ của khoản trợ cấp trị giá 270 triệu đô la dành cho hệ thống y tế và gói trợ cấp 229,8 triệu đô la để phát triển lực lượng lao động tại các bệnh viện và trường học ở Victoria. Tất cả sinh viên trong nước mới đăng ký khóa học điều dưỡng hoặc hộ sinh năm nay sẽ nhận được học bổng lên tới 16.500 đô la để trang trải chi phí khóa học. Tất cả sinh viên đăng ký khóa học điều dưỡng hoặc hộ sinh trong năm nay sẽ nhận học bổng lên tới 16.500 đô la. Hãng tin Premier đưa tin, người dân đã bắt đầu chuyển đến hàng trăm ngôi nhà mới ở vùng Brighton, được bàn giao như một phần của mô hình cho thuê mặt bằng của chính quyền lao động. Giám đốc đặc trách nhà ở Harris Singh mới đây đã cùng với dân biểu của khu đô thị phía Nam Ryan Batchelor đến thăm khu nhà mới phát triển trên đường New Street để giám sát 151 ngôi nhà ở xã hội mới. Đây là những ngôi nhà mới nhất được bàn giao và bắt đầu chào đón người dân đến ở. Theo mô hình này, tổ chức Homes Victoria hợp tác với tổ chức Housing Australia và cho đối tác dự án là công ty Building Communities Victoria Limited thuê đất để xây dựng, quản lý và bảo trì nhà ở trong 40 năm. Mô hình hợp tác độc đáo này đảm bảo tất cả đất đai vẫn thuộc quyền quản lý công cộng. Khu nhà mới trên đường New Street có 151 ngôi nhà ở xã hội mới, tăng 19% so với khu nhà cũ. Ngoài ra, còn có 140 căn nhà cho thuê làm tăng nguồn cung nhà cho thuê ở vùng Brighton. Tại đây còn có một quán cà phê mới, gian hàng cộng đồng và khu vườn dành cho người dân và cộng đồng địa phương sử dụng.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Xin chào, tôi là Steve. Tôi là một người làm vườn và thợ phụ có trình độ, và tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và sếp của tôi biết điều đó. Anh ấy giúp tôi một chút bằng cách đưa ra chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng về cách đến địa điểm làm việc của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đến trễ. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại massillon.edu.au. Massillon College, trở thành con người mà bạn mong muốn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hãng tin 7 News đưa tin, cuộc diễu hành Mumba Parade mang tính biểu tượng của Melbourne đã bị hủy bỏ do thành phố này đã phải hứng chịu đợt nắng nóng vào cuối tuần dài vừa qua. Vào ngày 9 tháng 3, các nhà tổ chức cho biết, cuộc diễu hành Mumba Parade lần thứ 70 đã bị hủy bỏ vì lý do sức khỏe và an toàn. Và Melbourne cũng đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 38 độ C vào ngày 11 tháng 3. Mặc dù cuộc diễu hành bị hủy bỏ, nhưng ban tổ chức cho biết, cuộc thi Batman Rally, Mumba Carnival, show diễn Join Again và các hoạt động trên sông vẫn được tổ chức. Ngoài ra, ban tổ chức khuyến khích những người tham dự các hoạt động lễ hội hãy lên kế hoạch trước, kiểm tra thông tin cập nhật và giữ an toàn cho bản thân. Đội tuần tra đường cao tốc Brisbane đã tạm giữ một chiếc xe mô tô sau khi phát hiện chiếc xe này di chuyển quá tốc độ ở mức gấp đôi giới hạn cho phép tại vùng Killer vào ngày 9 tháng 3. Khi lực lượng cảnh sát đang giám sát tốc độ trên đường Calder Freeway trong khuôn khổ của chiến dịch Operation Arid vào lúc gần 3 giờ chiều hôm đó thì phát hiện chiếc xe mô tô BMW S1000R màu trắng được cho là đang di chuyển với tốc độ 210 km/h trong khu vực có giới hạn tốc độ 80 km/h. Chiếc xe mô tô đã bị chặn lại và cảnh sát đã nói chuyện với người lái xe 26 tuổi đến từ vùng Tanit. Người đàn ông này đã nhận được lệnh triệu tập ra tòa vào ngày 10 tháng 3. Chiếc BMW bị tạm giữ trong thời gian 30 ngày với số tiền phạt 932 đô la. Chiến dịch Operation Arid là một hoạt động kiểm soát đường bộ trên toàn tiểu bang nhằm làm giảm số người bị chấn thương và số người thiệt mạng trên đường bộ, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3. Một người đàn ông sẽ phải hầu tòa sau khi bị cáo buộc bỏ quên một bé trai bên trong xe hơi ở New South Wales Central Coast trong khoảng 40 phút vào hôm 10 tháng 3. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến bãi đậu xe của trung tâm thể thao dưới nước Torquay tại Hyder Street sau khi một bé trai 13 tháng tuổi được tìm thấy trong tình trạng không có người giám sát và ngồi trên ghế trẻ em trong xe hơi không khóa cửa. Các sĩ quan cảnh sát đã đến hiện trường và nhìn thấy cửa sổ hành khách phía trước của chiếc xe hơi hé mở. Tất cả các cửa đều đóng và động cơ đã tắt. Không có điều hòa bên trong xe khi nhiệt độ lên tới 28 độ C. Cảnh sát phát hiện bé trai đỏ bừng và đổ mồ hôi nhưng may mắn không bị thương. Người cha 40 tuổi đã quay trở lại xe sau khi được cảnh sát liên lạc 15 phút. Cảnh sát cáo buộc đứa trẻ đã bị bỏ mặc trong 40 phút. Người đàn ông này đã nhận được thông báo sẽ hầu tòa tại tòa án địa phương Wyong vào ngày 24 tháng 4. Khủng hoảng cung vượt cầu đã khiến ngành công nghiệp rượu vang của Úc đứng trước nhiều thách thức. Hàng triệu cây nho đang bị phá hủy trên cả nước để giải quyết tình trạng cung vượt cầu, làm giảm giá nho và đe dọa sinh kế của người dân địa phương. Giá nho rượu vang đỏ ở những khu vực như Griffith đã giảm mạnh xuống mức trung bình 304 đô la một tấn, giảm một nửa so với mức 659 đô la một tấn cùng kỳ năm 2020. Mặc dù Trung Quốc, nước mua rượu vang của Úc nhiều nhất thế giới, dự kiến sẽ cho phép nhập khẩu trở lại trong tháng này. Nhưng theo giới phân tích, điều này chưa chắc giải quyết được tình trạng dư thừa hiện nay. các nhà sản xuất rượu vang Úc đang phải đối mặt với con đường phục hồi chậm chạp sau khi mất gần như toàn bộ thị phần tại Trung Quốc vào tay các đối thủ từ Chile, Argentina, Nam Phi và châu Âu. Nông dân Úc sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa khi không nhận được sự hỗ trợ tài chính cho việc loại bỏ cây nho hoặc xử lý rượu vang dư thừa. Chính phủ Úc dự báo giá nho làm rượu vang tiếp tục giảm mạnh trong năm nay. Một người đàn ông đang điều trị trong bệnh viện sau khi một cuộc đột nhập bạo lực vào nhà của một nhóm người có vũ trang ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Những người đàn ông đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà của một người đàn ông 42 tuổi trên đường Ravenwood ở Canleyville vào khoảng 11 giờ tối ngày 11 tháng 3. Những người này được trang bị súng và cảnh sát cho biết các nhân chứng đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong nhà, nhưng may mắn là không có ai bị bắn. Người đàn ông 42 tuổi đã bị hành hung bởi những kẻ đột nhập. Người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện Liverpool Hospital với một số vết thương. Những người đàn ông đeo mặt nạ có vũ trang đã bỏ trốn khỏi hiện trường với số tiền mặt lấy được từ bên trong nhà trên chiếc SUV Audi Q5 màu đen. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành đối với những người đàn ông này. Cảnh sát cho biết chiếc Audi được gắn biển số giả và cuộc điều tra đang diễn ra. Thi thể của một du khách nước ngoài đã được tìm thấy sau khi người này mất tích tại một thác nước nổi tiếng ở bang Queensland. Người đàn ông 21 tuổi chưa rõ quốc tịch đã mất tích sau khi nhảy từ một mỏm đá ở thác nước Crystal Cascades gần Cairns vào chiều ngày 10 tháng 3. Các thợ lặn cảnh sát đã phát hiện thi thể của người này vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11 tháng 3. Cảnh sát đã chuẩn bị một báo cáo cho các nhân viên điều tra. Thác Crystal Cascades được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. Hồi tháng 4 năm ngoái, hai người đàn ông ở Melbourne, lần lượt 59 tuổi và 21 tuổi đã thiệt mạng khi họ bị tai nạn khi bơi tại Crystal Cascades. Trước đó, vào năm 2014, một thanh niên 18 tuổi đã chết đuối tại đó, nguyên nhân cũng là bị trượt chân và rơi xuống nước. Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Hội đồng thành phố Yarra đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yarra, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web garagecity.vid.gov.au/fogo.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người lãnh đạo, người tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm là tất cả. Học hỏi về ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 4 năm 2024. Vui lòng gọi số 1300 English hoặc truy cập english.edu.au RTO 3045.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.299 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày âm u, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ.